Ba La Mã, sự kết hợp giữa học thuyết của Piaget và quan điểm của Vygotsky trong lý luận phát triển nhận thức. Một nhỏ, quan điểm của Piaget và Vygotsky về mối liên hệ giữa sự phát triển nhận thức và ngôn ngữ. Theo quan điểm của Piaget, trong giai đoạn tiền thao tác, nhận thức có vai trò thúc đẩy đối với ngôn ngữ và không có tác động theo chiều ngược lại. Theo quan điểm của Vygotsky, ngôn ngữ đóng hai vai trò cấp thiết trong sự phát triển nhận thức do: một, phục vụ như một phương tiện được người lớn dùng để chuyển tải các phương thức tư duy có giá trị văn hóa và phương thức giải quyết vấn đề đến con cháu họ, và hai, cuối cùng trở thành một trong những công cụ thích nghi trí tuệ mạnh mẽ nhất trong nền văn hóa của họ. Liệu quan điểm của Vygotsky về ngôn ngữ và tư duy có đối chọi mạnh mẽ với quan điểm của Piaget không? Xin nói là không, vì hai ông nói về hai giai đoạn phát triển nhận thức của trẻ em. Trong giai đoạn tiền ngôn ngữ, nhỏ hơn 2 tuổi, chính nhận thức đã thúc đẩy sự phát triển ngôn ngữ. Nhưng khi trẻ đã nắm được ngôn ngữ, 4-5 tuổi trở lên, trẻ sẽ từng bước hoàn thiện nó và sử dụng nó như một công cụ hữu hiệu để thúc đẩy sự phát triển nhận thức. A nhỏ, học thuyết của Piaget về ngôn ngữ và tư duy. Piaget rất quan tâm đến ngôn ngữ của trẻ em và ông đã quan sát thấy rằng những từ đầu tiên của trẻ thường tập trung vào những đối tượng, vật thể và hành động mà chúng hiểu được thông qua các quá trình cảm giác vận động phi ngôn ngữ. Sau đó, ông kết luận rằng ngôn ngữ minh họa một cách tường minh các sơ đồ đã tồn tại của trẻ nhưng không đóng vai trò đầy đủ trong việc nhào nặn tư duy hoặc giúp trẻ kiến tạo nên kiến thức mới. Trong khi ghi lại những câu chuyện phím của trẻ tiền tiểu học, Piaget nhận thấy rằng chúng thường xuyên nói chuyện với bản thân khi chúng làm những công việc thường nhật theo kiểu người dẫn chương trình. Ví dụ, hãy đặt những miếng to vào trong góc. Không phải miếng ấy, miếng màu hồng kia kìa. Thật vậy, hai đứa trẻ tiền tiểu học ngồi chơi cạnh nhau, thỉnh thoảng độc thoại một cách riêng lẻ mà không hề có ý giao tiếp. Piaget gọi những câu nói với bản thân đó là lời nói hướng nội, lời nói không có địa chỉ và không được làm sáng nghĩa để người ngồi cạnh có thể hiểu được. Kiểu nói này đóng vai trò gì trong sự phát triển nhận thức của trẻ? Theo Piaget là rất ít. Ông coi lời nói hướng nội chỉ đơn thuần phản ảnh các quá trình thần kinh của trẻ. Tuy nhiên, ông cũng quan sát thấy lời nói ngày càng có tính xã hội và ít tính hướng nội ở cuối giai đoạn tiền thao tác. Ông cho rằng đó là nhờ khả năng tiếp nhận những người xung quanh của trẻ được gia tăng và vì vậy nó làm lời nói của trẻ thích nghi để người nghe có thể hiểu được. Rất tiếc đây là một ví dụ về việc ngộ nhận là sự phát triển nhận thức, sự suy giảm hướng nội đã thúc đẩy sự phát triển ngôn ngữ, việc chuyển từ lời nói hướng nội đến lời nói giao tiếp. Sự phát triển nhận thức thúc đẩy sự phát triển ngôn ngữ chỉ ở giai đoạn tiền ngôn ngữ, khi nó giúp trẻ phân loại sự vật và gắn nghĩa cho từ, bao gồm cả việc dùng nhiều từ để chỉ một sự vật và hiểu được là một từ có thể chỉ một lớp các sự vật có chung một vài thuộc tính nào đó. B nhỏ, học thuyết của Vygotsky về ngôn ngữ và tư duy. Vygotsky tán đồng với Piaget là tư duy ban đầu của trẻ là tiền ngôn ngữ và ngôn ngữ ban đầu thường phản ảnh những gì mà trẻ biết được. Tuy nhiên, ông lý luận rằng tư duy và ngôn ngữ cuối cùng được pha trộn và rất nhiều câu nói phi xã hội mà Piaget thường gọi là hướng nội, thực tế minh họa sự chuyển hóa từ suy luận tiền ngôn ngữ đến suy luận thành tiếng. Theo Vygotsky, độc thoại của trẻ tiền tiểu học xuất hiện một cách thường xuyên hơn trong một số khung cảnh so với những khung cảnh khác. Đặc biệt Vygotsky quan sát thấy trẻ thường nói một mình khi chúng thử giải quyết vấn đề hoặc theo đuổi những mục tiêu quan trọng. Ông tuyên bố rằng những câu nói phi xã hội đó gia tăng đáng kể mỗi khi trẻ chạm trán với trở ngại trong lúc theo đuổi đối tượng của chúng. Sau đó, ông kết luận rằng lời nói phi xã hội không hướng nội mà có tính giao tiếp. Nó là lời nói cho bản thân hay là lời nói riêng. Nó giúp cho trẻ hoạch định chiến lược điều chỉnh hành vi sao cho chúng dễ đạt được mục đích hơn. Ngôn ngữ thông qua lăng kính lý thuyết này có thể đóng vai trò cấp thiết trong sự phát triển nhận thức thông qua việc làm cho trẻ giải quyết vấn đề có tổ chức hơn và có hiệu quả hơn. Vygotsky cũng tuyên bố rằng lời nói riêng trở nên ngày càng ngắn gọn theo lứa tuổi. Lời nói riêng tiến bộ từ nguyên câu của trẻ 4 tuổi đến một từ đơn lẻ và thành những động tác mấp máy môi ở trẻ từ 7 đến 9 tuổi. Quan điểm của ông là lời nói riêng không biến mất hoàn toàn. Nó phục vụ như một hệ thống tự hướng dẫn nhận thức và vì vậy trở thành lời nói ngầm, trở nên lời nói không tiếng hay lời nói nội tâm, tư duy bằng từ ngầm mà chúng ta dùng để tổ chức và điều chỉnh hoạt động thường nhật của mình. C nhỏ, quan điểm về lời nói riêng của trẻ. Những nghiên cứu do Vygotsky và những người khác tiến hành đều gần với học thuyết của Vygotsky hơn là học thuyết của Piaget. Có vẻ như lời nói xã hội xuất hiện trong việc học hỏi có hướng dẫn, ví dụ như câu chuyện giữa Anne và bố của bé khi họ cùng nhau xếp hình gần với lời nói riêng. Anne nói to trong khi bé cố tự xếp hình một mình mà trẻ em tiền tiểu học trình diễn. Cũng theo tuyên bố của Vygotsky, trẻ em dựa vào lời nói riêng khi 1. Chúng đối mặt với khó khăn. Điều này xảy ra nhiều hơn so với khi chúng gặp những thao tác dễ. 2. Chúng ra quyết định sẽ làm gì sau khi mắc sai lầm. Trình diễn của bé được cải thiện sau khi sử dụng sự tự hướng dẫn. Hơn thế nữa, đối với trẻ tiền tiểu học, có vẻ rõ ràng là lời nói với bản thân này liên quan đến hiểu biết nhận thức nhiều hơn là với sự chưa trưởng thành về nhận thức như Piaget đã nói. Cuối cùng, lời nói riêng sẽ trở thành lời nói ngầm, tiến triển từ lời và câu, được nói to thành nói thầm, và cuối cùng là lời nói nội tâm. Và quá trình nội tâm hóa này xuất hiện sớm hơn ở những trẻ thông minh hơn trong giai đoạn tiểu học. Vì vậy, lời nói riêng hóa ra là công cụ quan trọng của sự thích nghi trí tuệ, là phương tiện mà trẻ em dùng để hoạch định và điều chỉnh những hoạt động thần kinh của chúng để giải quyết vấn đề và tìm những phát hiện mới. Hai nhỏ, quan điểm của Piaget và Vygotsky về sự phát triển nhận thức. Bản 4 La Mã. Hai nhỏ, so sánh học thuyết của Vygotsky và Piaget. Bản gồm hai cột dọc. Cột thứ nhất, quan điểm văn hóa xã hội của Vygotsky. Cột thứ hai, học thuyết về sự phát triển nhận thức của Piaget. Vygotsky, phát triển nhận thức biến đổi tùy theo văn hóa. Piaget, phát triển nhận thức là phổ biến đối với mọi nền văn hóa. Vygotsky, tăng trưởng nhận thức nảy sinh từ tương tác xã hội, từ học hỏi có hướng dẫn trong vùng phát triển gần nhất khi trẻ em cùng đối tác của chúng phối hợp tạo cấu trúc kiến thức. Piaget, phát triển nhận thức nảy sinh phần lớn là nhờ sự khảo sát độc lập, trong đó trẻ em cấu tạo cấu trúc kiến thức một cách tự lực. Vygotsky, các quá trình xã hội trở thành các quá trình tâm lý cá nhân, ví dụ lời nói xã hội thành lời nói riêng và cuối cùng là thành lời nói nội tâm. Piaget, các quá trình cá nhân hướng nội trở thành các quá trình xã hội, ví dụ lời nói hướng nội được thích nghi theo con đường cho phép giao tiếp hiệu quả hơn. Vygotsky, người lớn đặc biệt quan trọng với vai trò là yếu tố thay đổi bằng cách truyền đạt công cụ văn hóa của thích nghi trí tuệ của mình cho trẻ em để chúng nội tâm hóa. Piaget, bạn đồng lứa đặc biệt quan trọng với vai trò là yếu tố thay đổi vì tiếp xúc với bạn đồng lứa gợi ra viễn cảnh nói chuyện, trao đổi lời nói xã hội. Liệu học thuyết của Vygotsky có đối chọi với hầu hết những giả thiết cơ sở nhất của Piaget như ta có cảm tưởng khi lần đầu xem bản 4.2 không? Hoàn toàn không, vì hai ông đang nói về những lĩnh vực hoàn toàn khác nhau và các lĩnh vực này tồn tại trên thực tế của quá trình phát triển nhận thức. Trước hết, Piaget nói về những quy luật chung nhất của sự phát triển nhận thức của trẻ em. Theo ông, một cá thể người phải trải qua những giai đoạn phát triển nhận thức chung cho toàn thể nhân loại. Các giai đoạn này không có một ranh giới rõ rệt. Mỗi cá thể vượt qua những giai đoạn này theo một vận tốc riêng với những thành tựu khác nhau và như hiện nay giới khoa học đang tranh luận theo một trình tự riêng. Quan điểm văn hóa xã hội của Vygotsky cho ta thấy nội dung cụ thể của nhận thức, nội dung cụ thể của tri thức và phương thức tư duy cụ thể của từng cá thể phụ thuộc vào khung cảnh văn hóa xã hội mà trong đó cá thể phát triển. Thứ hai, Piaget và Vygotsky nói về con đường phát triển nhận thức nhưng ở những giai đoạn khác nhau và trong những lĩnh vực khác nhau. Trong giai đoạn đầu, tiền ngôn ngữ, trẻ em tự khảo sát môi trường một cách độc lập, tự tạo ra những cấu trúc kiến thức. Phương thức này dần dần được thay thế bởi học hỏi có hướng dẫn khi trẻ bắt đầu nắm được ngôn ngữ. Nhân loại dùng học hỏi có hướng dẫn để tiết kiệm thời gian khi tiếp thu những kiến thức đã được tích lũy qua các thế hệ. Nhưng tính tích cực của con người và phương thức độc lập khảo sát môi trường tự tạo nên cấu trúc kiến thức không hề mất đi. Chúng được nâng lên mức cao hơn và áp dụng trong lĩnh vực tìm kiếm tri thức mới cho nhân loại. Bằng chứng là những kiến thức khoa học mà chúng ta có được đều do các nhà nghiên cứu phát hiện chính là nhờ vào phương thức này. Thứ ba, sự hướng dẫn tham dự của người lớn giúp cho trẻ em phát triển nhận thức. Nhưng nhận thức ấy chỉ trở thành bền vững khi nó được áp dụng vào trò chơi với bạn đồng lứa hoặc trở thành nét tính cách thông qua giao tiếp và ứng xử trong nhóm bạn bè. Mặt khác, trẻ em cũng có thể phát triển nhận thức thông qua giao tiếp với bạn đồng lứa. Trong quá trình chơi và giao tiếp với bạn, trẻ em thu nhận kiến thức và rèn luyện kỹ năng ứng xử xã hội. Vì vậy, cả người lớn và bạn bè đều có vai trò đặc biệt quan trọng trong sự phát triển nhận thức của trẻ em. Các học thuyết của Piaget và Vygotsky đã có ảnh hưởng sâu rộng đối với sự hiểu biết hiện tại của chúng ta về sự phát triển nhận thức. Piaget coi trẻ em như một nhân tố tích cực trong sự phát triển của bản thân, luôn luôn cấu tạo nên kiến thức và thay đổi cấu trúc nhận thức để hiểu rõ hơn về thế giới. Vygotsky coi trẻ em như người tham dự tích cực vào những dàn xếp cộng tác với những người khác, tiếp nhận công cụ tư duy phù hợp với nền văn hóa của chúng. Những quan điểm này bổ sung cho nhau một cách thích đáng. 4. La Mã, quan điểm xử lý tin. Sau Piaget và Vygotsky là kỷ nguyên của máy tính với khả năng tính toán và xử lý thông tin làm kinh ngạc ngay cả những nhà bác học. Liệu những thao tác của máy tính có tương tự về một phương diện nào đó với hoạt động của trí óc con người? Những người ủng hộ quan điểm thứ ba về phát triển nhận thức, quan điểm xử lý thông tin có lẽ đã nghĩ như vậy. Trí tuệ con người giống máy tính ở điểm nào? Điều đầu tiên là cả máy và người đều có khả năng xử lý thông tin một cách hạn chế, tương đồng với phần cứng và phần mềm của bản thân. Phần cứng của máy tính là máy móc, bộ phận vào, ví dụ bàn phím, bộ xử lý trung tâm và bộ phận ra, ví dụ màn hình. Phần cứng của con người là cảm nhận, gồm các cơ quan cảm giác, hệ thống thần kinh trung ương, gồm bộ não, tủy sống và các kết nối thần kinh từ các bộ nhận cảm giác đến các vùng chức năng thần kinh cấp cao và hệ cơ điều khiển vận động, hành động, cử chỉ, nét mặt và tiếng nói. Phần mềm của máy tính gồm những chương trình dùng để lưu giữ và thao tác với thông tin. Trí tuệ cũng có phần mềm của nó. Các quy tắc, các chiến lược và những chương trình thần kinh khác đặc trưng cho sự ghi nhận, suy diễn, lưu giữ và phân tích thông tin. Sự tương tự giữa máy tính và người cho phép các nhà theo thuyết xử lý tin tạo nên mô hình nhận thức của con người và giả định một vài điều về những thay đổi phụ thuộc vào lứa tuổi ở trẻ em như khả năng thu thập, lưu giữ và sử dụng thông tin để cấu tạo nên kiến thức và giải quyết vấn đề. Ở máy tính, những cải tiến về phần cứng không chỉ cho phép ngày nay có thể ghi lại và lưu giữ nhiều thông tin hơn mà còn cho phép chúng trình diễn nhiều tác vụ hơn, nhanh hơn và có hiệu quả hơn vì có cả sự cải thiện trong phần mềm. Những người theo thuyết xử lý tin giả định rằng một sự tương tự như vậy cũng xảy ra đối với trí tuệ con người khi bộ não và hệ thần kinh trung ương của trẻ em trưởng thành, cải thiện phần cứng và chúng tiếp nhận những chiến lược mới để thu nhận thông tin, suy diễn tin, ghi nhớ những gì mà chúng đã trải qua và làm chủ những hoạt động thần kinh của mình. Cải thiện phần mềm, chúng chắc hẳn sẽ có khả năng trình diễn những nét nhận thức với độ phức tạp ngày càng gia tăng với vận tốc lớn hơn và chính xác hơn. Một nhỏ, những giả thiết cơ bản của học thuyết xử lý tin. Không có một học thuyết nào về sự phát triển nhận thức hoặc ý thức ngoài tiếp cận xử lý tin có thể giúp ta mô tả rành mạch hiểu biết về nhận thức thông qua việc xây dựng một mạng giả thiết liên quan đến việc con người thu thập và xử lý tin như thế nào. A nhỏ, giả thiết về khả năng giới hạn. Có lẽ một trong những giả thiết hiển nhiên nhất của tiếp cận xử lý tin là con người. Cụ thể là họ ghi lại, lưu giữ, khôi phục lại và thao tác ở đầu ra để biết thông tin hoặc sử dụng nó để giải quyết vấn đề. Ta có thể hoạt động đáp lại kích thích bên ngoài để tạo ra cảm giác về nó. Ví dụ như suy diễn những gì ta đọc được, hoặc ta có thể thao tác với những thông tin đã có trong đầu ta. Ví dụ, nhớ lại là ngày lễ lao động là ngày 1 tháng 5. Những hoạt động thần kinh này có thể coi là thao tác, quá trình được kiểm soát, chiến lược hoặc chương trình xử lý tin. Mỗi một thuật ngữ này đều liên quan đến những tác vụ mà ta lấy làm ví dụ để tạo cảm giác về thông tin hoặc nói khác đi là tư duy. Tâm điểm của tiếp cận xử lý tin là ý tưởng về khả năng bị giới hạn. Nói một cách đơn giản, giả thiết về khả năng giới hạn có nghĩa là có giới hạn đối với một lượng thông tin mà ta có thể tư duy tại một thời điểm. 2. Thời gian lưu giữ thông tin trong đầu trước khi nó bị mất đi. Và 3. Vận tốc xử lý tin của ta. Quan hệ giữa khả năng gìn giữ và trình diễn nhận thức đã thu hút được sự chú ý từ phía những người theo thuyết xử lý tin. Để thực thi một chiến lược, ví dụ cộng 377 với 949 thì ta phải sử dụng một phần nguồn thần kinh hạn hẹp của mình. Một vài tác vụ đòi hỏi số nguồn nhiều hơn số nguồn hạn hẹp này, yêu cầu nhiều nỗ lực hơn so với các tác vụ khác và mọi tác vụ cụ thể trong thực tế yêu cầu ít nguồn hơn, tức là trở nên ít nỗ lực hơn. Khi quá trình xử lý trở nên thực sự hiệu quả, nó được thực hiện một cách tự động, không có sự giám sát của ý thức. Vì vậy, nếu ai đã từng học được cách lái xe ô tô số chuẩn thì không cần tưởng tượng một cách có ý thức những cử động sang số. Hơn thế nữa, ta thực hiện chiến lược này mà không cần suy nghĩ về những hành động thành phần. Cuối cùng có thể thấy là phần lớn những tác vụ nhận thức chứa đựng vô số những nguồn thần kinh hạn chế của ta và chúng đòi hỏi nhiều nỗ lực. Trong thực tế, những tác vụ này nếu được lặp lại nhiều lần sẽ đòi hỏi ngày càng ít những nỗ lực thần kinh cho phép những nguồn thần kinh dư thừa nhờ thành thạo thao tác tham gia vào việc thực thi các tác vụ khác. B nhỏ, dòng thông tin và mô hình lưu giữ. Điều gì xảy ra khi một người nhận thông tin và lưu giữ nó để sử dụng trong tương lai? Để mô tả quá trình, Richard Atkinson và Richard Schifrin giả định rằng thông tin chảy qua một loạt các đơn vị xử lý hoặc là kho lưu trữ riêng biệt nhưng có liên hệ với nhau và chúng hình thành một mô hình lưu trữ. Theo mô hình xử lý tin, thông tin chảy qua ba đơn vị xử lý hay là lưu giữ. Lưu giữ cảm giác, trí nhớ ngắn hạn và trí nhớ dài hạn. Một phiên bản khác được sửa đổi đôi chút và cập nhật hơn về mô hình quan trọng và có ảnh hưởng này được mô tả ở sơ đồ 2. Sơ đồ 2, mô hình hệ thống xử lý tin ở người. Như ta thấy trên hình, thành phần đầu tiên là lưu giữ cảm giác. Đó là đơn vị tiếp nhận đầu vào của hệ thống. Nó chỉ đơn giản lưu giữ đầu vào thô của cảm giác như một loại tiếng vang sau cảm giác về những gì ta cảm nhận. Có cơ quan cảm nhận riêng biệt cho từng loại cảm giác và khi kết hợp lại chúng có thể lưu giữ một lượng lớn thông tin nhưng trong một chu kỳ thời gian rất ngắn. Nội dung của các lưu trữ cảm giác rất dễ thay đổi và nhanh chóng biến đi mà không được xử lý. Trí nhớ ngắn hạn là đơn vị xử lý tin có thể lưu giữ một khối lượng thông tin giới hạn trong vài giây. Nếu lượng thông tin này không được làm mới hoặc có một tác động khác đối với bộ trí nhớ ngắn hạn thì nó sẽ nhanh chóng mất đi. Trí nhớ ngắn hạn cũng được coi là trí nhớ sơ cấp hay là trí nhớ hoạt động vì người ta coi là mọi hoạt động trí tuệ diễn ra ở đây. Vì vậy, trí nhớ ngắn hạn hay là trí nhớ hoạt động có hai chức năng, lưu giữ thông tin sơ bộ sao cho ta có thể xử lý chúng. Cuối cùng, thông tin mới nảy sinh từ trí nhớ ngắn hạn được chuyển vào trí nhớ dài hạn, nơi lưu giữ tương đối bền vững thông tin, bao gồm cả kiến thức về thế giới, những ấn tượng về những sự kiện và trải nghiệm trong quá khứ, những chiến lược xử lý tin và giải quyết vấn đề. C nhỏ, siêu nhận thức và sự kiểm soát các quá trình nhận thức bởi con người. Phải thấy rằng, muốn xử lý tin một cách thành công và dùng nó để giải quyết vấn đề, ta phải biết là ta đang làm gì và phải có quyết định đúng đắn. Nếu ta không ghi lại một thông tin cụ thể nào đó thì nó sẽ mau chóng bị mất đi do dòng thông tin đến với ta quá là nhiều và đa dạng. Nếu ta không nắm được một thao tác trí tuệ nào đó hoặc không thể hồi tưởng nó từ trí nhớ dài hạn của ta, ta sẽ không thể dùng thao tác đó để xử lý thông tin theo cùng cách cần thiết. Vì vậy, dòng thông tin không chỉ đơn thuần tự chảy qua những bộ lưu giữ hoặc xử lý khác nhau của hệ thống, mà chúng ta phải tích cực hướng kênh cho dòng chảy. Do vậy, hầu hết các mô hình đều bao gồm các quá trình kiểm tra thực thi. Đó là các quá trình chứa đựng sự chú ý có điều chỉnh và sự xác định những việc cần làm với những thông tin vừa thu thập được hoặc vừa phục hồi từ trí nhớ dài hạn. Nói cách khác, đó là quá trình vừa hoạch định, vừa điều khiển những gì mà ta chú ý và những gì mà ta làm với đầu vào thông tin. Đôi khi chúng ta coi những quá trình kiểm soát này là siêu nhận thức hay là kiến thức về quá trình nhận thức và về việc điều phối các hoạt động nhận thức. Nói cách khác, siêu nhận thức là kiến thức về khả năng nhận thức và các quá trình có liên quan đến tư duy của ta. Các quá trình kiểm tra thực thi của ta thường được coi là nằm dưới sự kiểm soát chủ động và vì vậy khác biệt với quá trình xử lý tin của máy tính. Khi máy xử lý tin, nó chỉ đơn thuần tính toán theo những quy định của con người, theo chương trình và thông tin đầu vào của nó cũng do con người quyết định. Ngược lại, chúng ta phải chủ động trong việc tổ chức và điều khiển các hoạt động nhận thức của mình. Thêm vào đó, ta phải quyết định chú ý đến gì, lọc thông tin đầu vào. Ta phải chọn chiến lược lưu giữ và phục hồi thông tin. Ta phải tự làm ra chương trình xử lý tin. Và cuối cùng, ta có quyền chọn lựa một trong số những vấn đề mà ta định giải quyết. Tuy nhiên, quá trình xử lý tin của con người rõ ràng là phức tạp hơn mô hình trong sơ đồ 2. Ví dụ, một vài người có thể xử lý tin theo sơ đồ song song, đồng thời thực thi nhiều tác vụ tư duy thay vì thực thi từng tác vụ một theo thứ tự thời gian. Hơn thế nữa, đối với mỗi mảng kiến thức khác nhau, con người lại có những tiếp cận xử lý khác nhau. Những vấn đề này sẽ được trình bày ở phần lý thuyết vệt mờ. D nhỏ, lý thuyết vệt mờ. Phần lớn những thuyết về quá trình xử lý tin giả định rằng chúng ta giải quyết vấn đề bằng cách mã hóa những mẫu thông tin và sau đó lý luận để giải quyết chủ đề. Ví dụ, để cộng hai số 14 và 25, ta mã hóa chính xác hai số và thực hiện thao tác cộng. Nhưng không phải mọi tác vụ tư duy của ta đều đòi hỏi một sự mã hóa chính xác như vậy. Thay vào đó, ta mã hóa những gì mà ta nhận được bằng những thuật ngữ rất chung chung. Lý thuyết vệt mờ của Jacques Brenner và Valeria Reina, khi tính đến tính chất này của hoạt động thần kinh, đã giả định rằng có sự khác biệt của phát triển trong việc trẻ em thể hiện thông tin để giải quyết vấn đề. Lý thuyết vệt mờ tuyên bố rằng con người mã hóa kinh nghiệm trong một thể liên tục, từ những vết ghi tốc ký nguyên văn sự việc đến vệt mờ ghi nét chính. Nói cách khác, biểu tượng trí nhớ, vệt nhớ, tồn tại trong thể liên tục từ biểu tượng tốc ký nguyên văn sự việc đến biểu tượng mờ, còn gọi là nét chính. Vệt mờ được bộ nhớ dùng để ghi chép nội dung cô động, cô lập nó khỏi mọi chi tiết cụ thể chính xác nhưng rườm rà. Ví dụ, khi ta nhìn thấy con chó đuổi con mèo, ta chỉ ghi nhận rằng con chó đuổi con mèo, mà không ghi nhận màu sắc lông của hai con vật, cũng như những chi tiết khác về hình dáng, nòi giống của chúng. Chúng có đeo vòng cổ hay không? Trong trường hợp này, ta chỉ ghi nhận biểu tượng vệt mờ. Lý thuyết cũng khẳng định rằng những biểu tượng nét chính hay là vệt mờ không chỉ đơn thuần là dạng suy biến của biểu tượng tốc ký nguyên văn. Trong thực tế, ta mã hóa cả hai biểu tượng tốc ký và vệt mờ của thông tin thu nhận được và sử dụng biểu tượng thích hợp để giải quyết vấn đề. Vệt mờ và vệt tốc ký khác nhau ở hai điểm quan trọng. So với vệt tốc ký, vệt mờ dễ đánh giá hơn và nói chung là đòi hỏi ít nỗ lực hơn khi sử dụng. Vệt tốc ký thường nhạy cảm đối với nhiễu và dễ quên hơn so với vệt mờ. Ví dụ, khi ta so sánh giá cả của hai cửa hiệu, giá chính xác của một mặt hàng có thể bị lãng quên nhanh chóng. Tuy nhiên, cái bền vững hơn sẽ là thông tin về việc giá cả ở đâu mềm hơn. Nếu vấn đề của ta là mua kẹo ở đâu, ta sẽ phục hồi trí nhớ vệt mờ về tương quan giữa hai giá cả. Nếu vấn đề của ta là sẽ mua kẹo ở cả hai cửa hàng, ta sẽ phải phục hồi trí nhớ tốc ký nguyên văn để nhớ lại giá cụ thể của cả hai cửa hàng. Mặc dù con người thường chọn lựa và thấy dễ tư duy khi dùng trí nhớ vệt mờ, nhưng điều này thay đổi theo lứa tuổi. Trước 6 hay 7 tuổi, có vẻ như trẻ em tập trung vào mã hóa và ghi nhớ vệt tốc ký nguyên văn những thông tin mà chúng nhận được. Trẻ lớn hơn 7 tuổi và người lớn thường mã hóa và ghi nhớ vệt mờ hơn. Tham khảo, ảnh hưởng sự thay đổi lứa tuổi đối với quá trình ức chế trong những biến đổi của phát triển nhận thức. Thời gian gần đây, các nhà tâm lý học phát triển có giả định rằng những thay đổi lứa tuổi trong khả năng ức chế có những thói quen hoặc đáp ứng ưu tiên của trẻ em có thể đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển nhận thức. Trong khi những học thuyết truyền thống nhấn mạnh sự kích hoạt các thao tác và kiến thức, thì những giải thích mới này giả định rằng sự ức chế thao tác hoặc sự ngăn trở một vài mẫu kiến thức lọt vào ý thức có thể cũng có vai trò quan trọng tương tự như vậy trong sự phát triển nhận thức. Sự thiếu hụt ức chế được xem như tác động đến ý thức trong cả tuổi sơ sinh lẫn tuổi thiếu niên. Hãy nhớ lại rằng trẻ trong khi giải quyết vấn đề A không phải là B. Trong thực nghiệm của Piaget, trẻ thường tìm vật bị giấu ở vị trí A, thậm chí ngay cả sau khi thấy vật bị giấu ở vị trí B. Trẻ không thể ức chế xu hướng tìm kiếm vật ở vị trí mà trước đó nó đã từng tìm thấy vật, vị trí A, mặc dù nó đã biết rõ vật bị giấu ở B. Những thay đổi do lứa tuổi trong các quá trình ức chế cũng được ghi nhận trong một số những thách thức khác đối với ý thức mà những trẻ lớn hơn phải đối mặt với nó. Ví dụ, khả năng quên một cách có chọn lựa những thông tin không quan trọng của trẻ, chịu ảnh hưởng của khả năng ngăn ngừa những thông tin cần quên lọt vào tâm trí. Những trẻ em lớp trên có khả năng thực thi những quá trình ức chế này tốt hơn trẻ em lớp dưới ở trường phổ thông. Nói chung, trẻ rất khó thực thi những cái không phải là những đáp ứng chủ đạo hoặc ưu tiên của chúng. Khả năng điều tiết những ứng xử của trẻ, trong đó có việc ức chế những đáp ứng được chấp nhận, cũng như việc trình diễn những hành động có ý thức hơn, cũng được cải thiện cùng với lứa tuổi. Những yếu tố nào đóng góp vào sự phát triển ức chế kiểm soát? Có vẻ như đó là sự thành thục của các neuron thần kinh. Chúng ta đã biết rằng khả năng ức chế những đáp ứng không chính xác của trẻ trong vấn đề tìm kiếm ở A chứ không phải ở B có liên quan đến sự thành thục của phần vỏ não ở trước trán. Hơn thế nữa, cả trẻ lứa tuổi mẫu giáo lẫn người lớn với thương tổn ở trán đều gặp cùng một trở ngại trong trình diễn những tác vụ, trong đó bằng lời nói, người ta yêu cầu họ phải ức chế những đáp ứng chủ đạo. Ví dụ, nếu yêu cầu họ cầm bút và gõ nhiều hơn hoặc ít hơn một lần so với số lần mà người thực nghiệm gõ, thì cả người lớn và trẻ em với thương tổn phần trán gặp khó khăn khi ức chế xu hướng ưu tiên là lặp lại chính xác số lần gõ của người thực nghiệm. Việc xem xét đồng thời những kết quả này cho thấy sự thành thục phần vỏ não ở trán đóng vai trò chính yếu cho phép ta ức chế rất nhiều suy nghĩ và ứng xử. Catherine Kipp, Harnish Feger và David Brocklund đã đưa ra mô hình ức chế không hiệu quả để giải thích tác động của cơ chế ức chế đối với sự phát triển ý thức. Ý tưởng trung tâm trong mô hình này là những khác biệt lứa tuổi trong khả năng ngăn chặn những thông tin về tác vụ không chính xác lọt vào trí nhớ hiện hành đã tác động lên trình diễn tác vụ. Có thể trẻ em không những khó bỏ qua những tác động môi trường tạo những tác vụ không thích đáng, mà còn khó ngăn chặn tư duy về tác vụ không thích đáng. Vì vậy, một số lượng lớn thông tin về những tác vụ không thích đáng trong trí nhớ hiện hành đã tạo ra sự tắc nghẽn ý thức. Sự tắc nghẽn này làm giảm đáng kể không gian chức năng của trí nhớ hiện hành và ngăn trở việc thực thi hiệu quả những chiến lược khác của ý thức. Sự ghi nhận vai trò quan trọng của quá trình ức chế trong phát triển của ý thức là một bước tiến lên phía trước trong việc tìm hiểu tư duy của trẻ em. Thực vậy, quan điểm ức chế phải được coi như sự bổ trợ cho quan điểm về xử lý tin, nhưng không thay thế được nó. Sự thay đổi do lứa tuổi trong ức chế có thể làm một vài khả năng nào đó được gia tốc, nhưng nó không là nguyên nhân làm khả năng này phát triển. Nói cách khác, sự cải thiện của việc kiểm soát bằng ức chế có thể thúc đẩy sự tăng trưởng ý thức bằng cách làm giảm tắc nghẽn ý thức và vì vậy cho phép những khả năng xử lý tin ưu việt hơn phát triển.